là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ Bảy 18 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế sẽ là ghi nhận về hiệu quả của chương trình thi đua tiết kiệm điện tại gia đình trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ. Cuối chương trình là chuyên mục Vì trẻ em, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái phối hợp với huyện Mù Căng Chải tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2017 tại bản Dề Thàng, xã Chí Cô Nha, huyện Mù Căng Chải. Đại tá Phạm Hồng Trương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trưởng đoàn công tác của tỉnh ủy dự và chung vui với bà con trong bản. Bản Dề Thàng, xã Chế Cù Nha, huyện Mù Căng Chải có 128 hộ với 621 nhân khẩu. Nhân dân trong bản luôn đoàn kết chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hành tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và các cuộc vận động phong trào thi đua do địa phương phát động, tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị. Đến nay tỷ lệ hộ nghèo của bản giảm còn 50% theo tiêu chí mới. Nhiều hộ đi đầu trong phát triển kinh tế mỗi năm cho thu nhập từ 100 đến 200 triệu đồng. 100% gia đình chấp hành và thực hiện tốt các quy ước, hương ước của cộng đồng dân cư, không vi phạm nếp sống văn hóa mới. Năm 2017, trên 70% hộ trong bản Dề Thàng, xã Chế Cù Nha đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tặng 5 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Huyện Mù Căng Chải tặng 5 suất quà cho 5 hộ nghèo. Xã Chế Cù Nha tặng 6 suất quà cho 6 hộ, 3 năm liên tục đạt gia đình văn hóa tiêu biểu. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng đã hỗ trợ 5 triệu đồng. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ 3 triệu đồng cho bản Dề Thàng, xã Chế Cù Nha, huyện Mù Căng Chải tổ chức ngày hội đại đoàn kết.
Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh bầu tại huyện Văn Chấn đã tổ chức tiếp xúc cử tri 4 xã Sơn Lương, Nậm Lành, Nậm Mười và Sùng Đô. Đây là 4 xã đặc biệt khó khăn của huyện Văn Chấn. Phóng viên Ngọc Sơn đưa tin.
Sau khi thông báo nhanh đến cử tri 4 xã Sơn Lương, Nậm Lành, Nậm Mười và Sùng Đô về nội dung kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18 sắp diễn ra, với tinh thần dân chủ thẳng thắn, cử tri các xã đã kiến nghị tới các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tập trung vào đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư trang thiết bị cho các đoàn thể ở xã. Về chế độ chính sách, cử tri cho rằng chế độ đối với những chức danh trưởng thôn vẫn còn thấp, trong khi công việc tại thôn bản quá nhiều, dẫn đến một số cán bộ không nhiệt huyết với công việc. Trong thực hiện chương trình 135 thì ban điều hành của huyện không thực hiện đúng nội dung đã được thống nhất trong các cuộc họp thôn bản, dẫn đến khó khăn trong công tác giảm nghèo. Công tác cấp sổ đỏ cho các hộ thuộc diện di rời khẩn cấp do bão lũ còn chậm. Một số cử tri cũng đề cập vấn đề tranh chấp đất đai giữa các xã Nậm Lành, Gia Hội, Nậm Mười, Sùng Đô với xã Phong Dụ Thượng của huyện Văn Yên. Chưa giải quyết dứt điểm khiến cho người dân không yên tâm canh tác. Những bất cập trong công tác tuyển dụng đối với những con em diện đi học cử tuyển. Tại buổi tiếp xúc, đại diện Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn cũng đã trả lời một số kiến nghị thuộc thẩm quyền. Những vấn đề khác được tổ đại biểu Hội đồng dân tỉnh bầu tại huyện Văn Chấn tiếp thu trình kỳ họp thứ 8.
Nhân kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, tối 17 tháng 11, trường Mầm non Minh Huệ thành phố Yên Bái đã tổ chức đêm liên hoan văn nghệ với chủ đề Mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương những giáo viên đã đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dạy tốt và học tốt năm học 2017-2018.
Là một trong những trường mầm non tư thục dẫn đầu về chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ mầm non của ngành giáo dục đào tạo thành phố Yên Bái, năm học 2017-2018, trường Mầm non Minh Huệ có trên 370 trẻ theo học ở 11 nhóm lớp. Những năm qua, nhà trường luôn thực hiện tốt việc đổi mới giáo dục căn bản, toàn diện, phát động phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Nhờ đó, tỷ lệ bé chăm, bé ngoan đạt trên 98%, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm qua các năm, tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%, 100% giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp trường. Tại đêm liên hoan văn nghệ, cô và trò trường Mầm non Minh Huệ đã cùng nhau ôn lại truyền thống tôn sư trọng đạo và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt hơn, các bé mầm non của nhà trường đã mang đến đêm văn nghệ những tiết mục ca múa nhạc chào mừng ngày hiến chương nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Nhân dịp này, trường Mầm non Minh Huệ đã trao 11 giải cho các tập thể đã đạt thành tích xuất sắc trong hội thi thiết kế đồ dùng, đồ chơi và môi trường học tập. Trao 21 giải cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017-2018.
Quý Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò rất quan trọng trong củng cố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thắt chặt mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng phát triển đất nước. Nhân ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18 tháng 11, trên báo Hà Nội Mới có bài viết với nhan đề khẳng định vai trò nòng cốt. Theo bài báo, với cách thức hoạt động có tính mở, Mặt trận Tổ quốc đã thể hiện rõ vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhiều địa phương đã chú trọng chỉ đạo và phối hợp xây dựng mô hình mới với cách làm sáng tạo trên từng lĩnh vực, đi sâu vào từng đối tượng bằng phong trào việc làm cụ thể, thiết thực hiệu quả. Từ đó đã huy động được một nguồn lực lớn để chăm lo tốt hơn cho đời sống nhân dân. Bài học thành công của công việc nào, thời kỳ nào cũng thế, bắt nguồn từ sự đồng thuận trên dưới một lòng. Yếu tố ấy lại gắn liền với vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong triển khai những hoạt động của mình. Theo bài viết trên báo Đại đoàn kết, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đang rộn ràng khắp thắp lên những ngọn lửa tin yêu. Ngày kỷ niệm của Mặt trận đã trở thành ngày hội của toàn dân, nối vòng tay nhân ái, sẻ chia bao vui buồn, hàn gắn những vết thương để nhân lên niềm vui, hướng tới những điều tốt đẹp nhất. Ngày hội Đại đoàn kết là một ngày rất đặc biệt. Đó là ngày để già, trẻ, trai gái ngồi lại với nhau, người ở xa trở về hát cho nhau nghe, ăn với nhau một bữa cơm đầm ấm. Từ đó mọi vui buồn được dãy bày, mọi khúc mắc được hóa giải. Ngày hội còn là dịp để các đồng chí lãnh đạo từ trung ương đến địa phương về với khu dân cư nơi mình đang sinh sống, đến với những miền còn nhiều khó khăn để lắng nghe và thấy hiểu lòng dân. Cho nên, ở nhiều nơi, người dân đã gọi ngày hội đại đoàn kết chính là ngày mặt trận, ngày kết nối của lòng dân. Bởi sức mạnh đại đoàn kết là một nguồn lực quan trọng để nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn thử thách, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Những tháng gần đây, hưu trí, lương hưu là những từ được nhắc đến nhiều, chứng tỏ sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội về những vấn đề liên quan thiết thân đến quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động và công bằng xã hội. Với mỗi người khi trưởng thành đều phải tìm kiếm việc làm, trong nghĩa đơn sơ nhất, làm việc là để nuôi bản thân gia đình, rộng hơn là cống hiến cho xã hội, rồi trải qua tháng năm dài làm việc, đến lúc đủ điều kiện nghỉ hưu. Thế mà đùng một cái rộ lên chuyện cả ngàn giáo viên mầm non lãnh lương hưu 1,3 triệu đồng một tháng. Trong khi đó, những năm đầu áp dụng bảo hiểm xã hội không khống chế mức đóng, nên có những người lao động làm việc trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hưởng lương rất cao, đóng trên nền lương đó, nên sau này họ nghỉ hưu lãnh hàng tháng hàng chục triệu đồng. Có trường hợp cả trăm triệu đồng. Theo báo Người lao động, cũng là hưu thì đều hưởng quyền lợi tương xứng theo đóng góp, nhưng trước pháp luật phải bình đẳng mới là lẽ công bằng. Có thấy được khát khao của các học sinh muốn thi tuyển vào trường đại học nhưng lại không thuộc vùng tuyển sinh của trường đó thì mới hiểu được cái quy định hộ khẩu trong tuyển sinh bất cập đến mức nào. Có nghe đoạn trường mà phụ huynh phải chạy hộ khẩu để con được tuyển sinh vào trường bắt buộc phải có hộ khẩu thường trú mới thấy cay đắng cho kẽ hở và rào cản của những quy định vô lý. Theo báo Thanh Niên, xóa bỏ tư duy địa bàn trong tuyển sinh là mở thêm cơ hội cho thí sinh lựa chọn trường học ngành nghề đúng sở trường. Điều này có lợi cho cả hai phía nhà trường và người học. Còn ngược lại, trường không tuyển sinh được người giỏi mà sinh viên nếu không học đúng ngành yêu thích có khi bỏ cuộc giữa chừng, thiệt hại không chỉ về thời gian và tiền bạc. Giới hạn vùng tuyển, ngay cả đối với các trường đại học cao đẳng địa phương từng là chính sách nhân văn, nhưng ngày càng lộ rõ những bất cập. Vì vậy, chuyện bỏ sổ hộ khẩu thay bằng cách quản lý hành chính văn minh hiện đại, muốn đoạt hiệu quả thì phải đi liền với nỗ lực xóa bỏ sự phân biệt đối xử giữa địa chỉ cư trú, nơi này hay nơi khác trong giáo dục.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên đã đưa tin về cuộc gặp gỡ giữa đặc phái viên Trung Quốc và quan chức cấp cao của Triều Tiên hôm 17 tháng 11 trong bối cảnh căng thẳng khu vực vẫn chưa hạ nhiệt. Đặc phái viên Song Tao, lãnh đạo cơ quan đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gặp ông Cho Ryong-hee, phó chủ tịch thuộc Đảng Lao động Triều Tiên hôm 17 tháng 11 tại thủ đô Bình Nhưỡng. Trong cuộc gặp này, đặc phái viên Song Tao đã thông báo cho ông Cho, một trong những phụ tá thân cận nhất của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, những thông tin chi tiết về Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 19 của Trung Quốc vừa qua. Một số nguồn tin cho biết đặc phái viên Trung Quốc sẽ ở lại Triều Tiên 4 ngày và ông dự kiến sẽ gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Cùng ngày, Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Han Tae-sung khẳng định Bình Nhưỡng sẽ không từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân nếu Mỹ vẫn tiếp tục chính sách thù địch và không dừng các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc. Giới phân tích cho rằng, nhiều người đang trông chờ chuyến đi của ông Song tới Triều Tiên sẽ tạo ra bước đột phá nhằm phá vỡ thế bế tắc trong chương trình vũ khí của Triều Tiên. Tuy nhiên, chuyến đi này dường như chỉ tập trung vào việc cải thiện quan hệ song phương Trung Triều. Đảng cầm quyền ZANU-PF tại Zimbabwe đã kêu gọi Tổng thống Robert Mugabe từ chức trong thời hạn 24 giờ. Đảng cầm quyền đang soạn thảo một nghị quyết phế truất ông Mugabe vào ngày 19 tháng 11 và đưa nhà lãnh đạo này ra luận tội trong thời gian sớm nhất. Hôm 17 tháng 11, ông Mugabe đã xuất hiện tại trường đại học M. Harare cùng giáo viên và sinh viên Hát Quốc ca, đồng thời tuyên bố khai mạc buổi lễ tốt nghiệp. Đây là lần xuất hiện đầu tiên của ông kể từ khi xảy ra chính biến. Nguồn tin từ quân đội Zimbabwe cho biết, cuộc đàm phán để ông Mugabe đồng ý chuyển giao quyền lực cho chính phủ mới vẫn đang tiếp tục. Những diễn biến bất ngờ Zimbabwe bắt đầu từ ngày 14 tháng 11 khi quân đội chiếm đài truyền hình quốc gia, kho vũ khí và cựu phó tổng thống Mnangagwa trở về nước nắm quyền điều hành quốc gia. Ngày 17 tháng 11, tàu ngầm ARA Sunrun với 44 thành viên thuộc lực lượng vũ trang Argentina đã bị mất liên lạc khi đang làm nhiệm vụ tuần tra tại vùng đặc quyền kinh tế gần cảng Mandarin thuộc Đại Tây Dương. Theo người phát ngôn lực lượng vũ trang Argentina Enrique Banbi, lần cuối cùng tàu ngầm này liên lạc với đất liền tại vịnh San Jo là ngày 15 tháng 11. Ông Banbi bác bỏ giả thiết về một vụ cháy có thể đã xảy ra trên tàu, tuy nhiên không loại trừ khả năng có trục trặc kỹ thuật bởi tàu đã không sử dụng bất cứ giải pháp thông tin thay thế nào để liên lạc. Quân đội Argentina đã huy động 2 máy bay trực thăng và 3 tàu chiến tìm kiếm tàu mất liên lạc và khẳng định chưa tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Điều kiện thời tiết tại vùng biển đang tiến hành tìm kiếm khá thuận lợi. Bộ Quốc phòng Argentina cũng ra thông báo yêu cầu tất cả các đơn vị đóng tại vùng duyên hải theo dõi và tìm cách bắt sóng tàu ngầm. Tàu ngầm ARA Sandron là tàu ngầm loại TR-1700 do Đức sản xuất và được Hải quân Argentina đưa vào sử dụng năm 1985. Tàu sử dụng hệ thống động cơ diesel truyền thống, được thiết kế để sử dụng trong các cuộc tấn công từ dưới mặt nước trong các trận chiến, cũng như chống buôn lậu trên biển. Khi mất liên lạc, tàu ARA San Juan đang trên đường trở về Mar del Plata từ căn cứ quân sự Ushuaia ở cực nam Argentina.
Thưa quý vị và các bạn, kinh tế của tỉnh đang chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Vì vậy, nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng cao. Để đảm bảo cung cấp điện năng với chất lượng tốt nhất, Công ty Điện lực Yên Bái đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, gia đình và cộng đồng xã hội cùng chung tay thực hiện tiết kiệm điện. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Là tỉnh miền núi, Yên Bái đang trên đà phát triển đi lên. Nền kinh tế đang chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Vì vậy, nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn tỉnh ngày càng không ngừng tăng cao. Để đảm bảo cung cấp điện năng với chất lượng tốt nhất, Công ty Điện lực Yên Bái đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, gia đình và cộng đồng xã hội cùng thực hiện tiết kiệm điện. Với quyết tâm thực hiện tốt luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, cũng như các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ, kế hoạch của Ủy ban dân tỉnh Yên Bái về tăng cường tiết kiệm điện. Năm 2017, Công ty Điện lực Yên Bái tiếp tục phối hợp với Ủy ban dân thị xã Nghi Lộ triển khai chương trình thi đua gia đình tiết kiệm điện tại 4 phường gồm Trung Tâm, Cầu Thia, Pú Trạng và Tân An. Là lần thứ hai cấp ủy chính quyền địa phương phối hợp tổ chức chương trình này bởi vô cùng thiết thực ý nghĩa, gắn liền với lợi ích của mỗi gia đình.
Ông Chu Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thị xã Nghi Lộ cho biết:
Chúng tôi nhận thức được đây là một cái chương trình rất thiết thực đối với cái sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đảm bảo cho cái người dân, làm sao cho người dân người ta hiểu được cái chương trình tiết kiệm điện là tiết kiệm cho quốc gia, tiết kiệm cho xã hội, đồng thời rất thiết thực đối với gia đình. Thế và trong cái chương trình triển khai thì chúng tôi đã giao cho các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp đóng trên địa bàn rà soát lại tất cả các cái thiết bị sử dụng điện của mình. Và đặc biệt là trong cái chương trình cải cách hành chính thì chúng tôi đã trong các cơ quan, xí nghiệp là cái sử dụng điện, nguồn điện nhiều nhất đó là các cái máy tính, máy in, Thì trong cái chương trình cải cách hành chính, chúng tôi đã đưa cái chương trình này vào để giảm thiểu tối đa những cái phần sử dụng đến công nghệ thông tin mà sử dụng đến điện nhiều.
Từ những nội dung của chương trình gia đình tiết kiệm điện do công ty điện lực Yên Bái phát động, ông Lê Xuân Cát, tổ trưởng tổ 9 phường trung tâm thị xã Nghi Lộ đã xuống từng hộ gia đình triển khai tuyên truyền thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện. Mặc dù nhiều hộ dân do bận công việc không có nhà, ông Cát đã phải tranh thủ mọi lúc mọi nơi, thậm chí cả buổi tối để xuống các hộ gia đình vận động đăng ký cùng thi đua tiết kiệm điện.
Ông Cát cho biết:
chúng tôi là tập hợp mời nhân dân họp xong rồi thì là đọc tài liệu tuyên truyền, thế rồi phối kết hợp với các đoàn thể vận động nhân dân làm thế nào để tiết kiệm điện là cao nhất, là nó thiết thực của cái chính là của gia đình, trong đấy là cái phần lớn là đến xã hội. Thế thì qua cái việc đó thì chúng tôi các đoàn thể chính trị xã hội, chi bộ tổ dân phố là sẽ cũng thành đoàn đi vận động, thế rồi này thì mời đến nhà văn hóa để họp và tuyên truyền, trong cái đó đi từng nhà một làm cái thủ tục kê khai, thu cái tờ khai để đảm bảo cho từng nhà một.
Được khu dân cư tuyên truyền vận động về chủ trương tiết kiệm điện, gia đình bà Nguyễn Thị Tươi, tổ 9 phường trung tâm đã tích cực thực hiện các biện pháp để tiết kiệm điện. Không những vậy, bản thân bà còn thường xuyên tuyên truyền cho các khách hàng khi đến mua đồ tại cửa hàng của gia đình về chủ trương tiết kiệm điện.
Bà Tươi nói:
khi vận động các hộ dân cư trong địa bàn tổ dân phố của chúng tôi và con cháu trong gia đình thì ai cũng hưởng ứng và cũng thấy là tiết kiệm như thế là có hiệu quả. Bây giờ là đã trở thành thói quen rồi.
Nhận thấy tiết kiệm điện là chủ trương lớn, không chỉ đem lại lợi ích cho nhà nước, cho cộng đồng xã hội mà còn cho cả mỗi gia đình. Vợ chồng ông Vũ Quốc Kỳ ở tổ 9 phường trung tâm cũng đã thực hiện nhiều biện pháp tiết kiệm điện sinh hoạt như lắp kính trắng để lấy ánh sáng tự nhiên, hạn chế dùng bóng đèn vào ban ngày, mở cửa để tận dụng gió cho thông thoáng, sử dụng nồi cơm điều hòa có biến tần để giảm sản lượng điện tiêu thụ cho gia đình. Với biện pháp này mà mỗi tháng ông tiết kiệm được 20 kWh điện so với trước đây.
Ông Kỳ cho biết:
khi mình sử dụng cái gì nó thực sự cần thiết, nếu ví dụ ánh sáng mà còn đủ điều kiện còn dùng được thì mình không nên dùng điện. Cái thứ hai đó là cái điều hòa hay là máy giặt ấy. Thì quần áo nhiều thì mình mới dùng đến máy giặt, thì quần áo ít thì thôi, mình không sử dụng nữa, mình tự giặt lấy. Hay là điều hòa thì lúc nào thực sự nóng thì mới dùng đến. Thế còn mùa đông thì trong nhà xây nó ấm rồi cũng chẳng cần dùng điều hòa. Đấy, thế cho nên là cái mức độ tiêu thụ điện của gia đình thì nó cũng không ở mức độ là cao quá so với mặt bằng của những người dân sống sinh hoạt địa bàn đây.
Là năm thứ 6 triển khai chương trình thi đua gia đình tiết kiệm điện. Trên cơ sở kinh nghiệm và kết quả từ những năm trước tổ chức, năm 2017, Công ty Điện lực Yên Bái chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Lộ, các ban ngành đoàn thể xã hội, đặc biệt chính quyền cơ sở của thị xã triển khai thực hiện. Với mục tiêu càng nhiều hộ gia đình đăng ký tham gia thì sản lượng tiết kiệm điện càng cao. Vì vậy, công ty tổ chức tại 4 phường của thị xã và thời gian thực hiện từ tháng 7 đến tháng 9. Sau 3 tháng triển khai, Công ty Điện lực Yên Bái đã nhận được 5.621 hộ gia đình đăng ký tham gia. Trong đó có 1.720 hộ thực hiện tiết kiệm điện với tổng sản lượng điện tiết kiệm trong 3 tháng đạt trên 300.000 kWh điện, vượt tiêu chí đề ra của chương trình.
Ông Chu Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Lộ cho biết thêm:
thì chúng tôi đã xây dựng cái chương trình 2018. Trong cái chương trình xây dựng thôn bản văn hóa, hộ gia đình văn hóa, chúng tôi đã chính thức đưa cái chương trình này vào trong cái chương trình của những 2018 và những năm tiếp theo. Và đặc biệt là hiện nay chúng tôi đang đưa cái chương trình này vào trong cái đề án xây dựng thị xã văn hóa và đang được đăng trình Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định và xem xét phê duyệt cái chương trình 18-20 đối với cái chương trình xây dựng thị xã văn hóa.
Ngoài chương trình gia đình thi đua tiết kiệm điện, Công ty Điện lực Yên Bái còn thông tin tất cả các chỉ thị, chỉ tiêu tiết kiệm điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương xuống tất cả các điểm giao dịch, chủ động tham mưu và đề xuất với tỉnh ủy, ủy ban nhân dân, sở công thương tỉnh về kế hoạch và mục tiêu tiết kiệm điện. Từ đó, ủy ban nhân dân tỉnh và sở công thương đã có văn bản chỉ đạo đến các sở ban ngành, huyện thị thành phố, các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn và toàn thể nhân dân về các biện pháp tiết kiệm điện. Bên cạnh đó, công ty còn tổ chức chương trình ngày chủ nhật xanh, các hoạt động hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất để tạo sự lan tỏa tới cộng đồng xã hội cùng chung tay thực hiện tiết kiệm điện.
Ông Phạm Kim Tuyên, Phó phòng kinh doanh Công ty Điện lực Yên Bái nói:
Chương trình Chủ nhật xanh nó là một trong chuỗi hoạt động về tuyên truyền về tiết kiệm điện năm 2017 của công ty Điện lực Yên Bái. Thông qua cái chương trình này thì công ty Điện lực Yên Bái cũng muốn truyền tải và đến mọi người, đặc biệt là đông đảo các tầng lớp nhân dân biết cái việc sử dụng điện tiết kiệm an toàn, và từ những cái công việc rất là những cái việc rất là thường ngày thôi, người ta sẽ ý thức trong cái việc sử dụng tất cả những cái thiết bị ở nhà để đảm bảo an toàn, đặc biệt là trong cái bối cảnh là cái nguồn điện nó đang khan hiếm. Và cái việc sử dụng tiết kiệm điện thì nó cũng mang lại cho cái góp phần về cái công tác bảo vệ môi trường.
Hiện nay lượng điện năng tiêu dùng dân cư chiếm trên 48% sản lượng điện tiêu thụ trong toàn tỉnh, tương đương với khoảng 720.000 kWh một ngày. Nếu người dân thực hiện tiết kiệm và hiệu quả, từ đó sẽ góp phần không nhỏ trong đảm bảo cung ứng điện ổn định, an toàn, phục vụ sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững kinh tế xã hội và đời sống thiết yếu của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Để người dân nâng cao ý thức tiết kiệm điện trong sản xuất và tiêu dùng, tới đây công ty Điện lực Yên Bái tiếp tục xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, trong đó trọng tâm là công tác tuyên truyền các giải pháp thực hiện tiết kiệm điện đối với tất cả các hộ sử dụng điện trên địa bàn.
Ông Vũ Duy Khương, Phó Giám đốc công ty Điện lực Yên Bái cho biết,
thực hiện cái chương trình tiết kiệm điện hàng năm là công ty Điện lực Yên Bái đều triển khai các chương trình tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Yên Bái, gồm có là giờ cháy đất, ngày chủ nhật xanh, rồi là các chương trình tiết kiệm trong trường học, gia đình tiết kiệm điện. Thì cho là dự kiến trong năm 2018 là chúng tôi sẽ tiếp tục đưa cái chương trình gia đình tiết kiệm điện đến các huyện thị và vùng sâu vùng xa để đồng bào các dân tộc trên tỉnh Yên Bái nắm bắt được cái ý nghĩa và những cái nội dung trong quá trình sử dụng tiết kiệm điện trong gia đình mình để nâng cao hiệu quả chương trình của chúng tôi.
Việc tiết kiệm điện trong đời sống hàng ngày của mỗi hộ gia đình không chỉ xây dựng thói quen sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả và an toàn, mà còn nâng cao ý thức tiết kiệm các hoạt động khác trong cộng đồng dân cư. Những thói quen, những việc làm của các hộ gia đình cùng chung tay thực hiện tiết kiệm điện đã và đang góp phần xây dựng phong trào tiết kiệm điện một cách hiệu quả và tiết kiệm nguồn tài nguyên bền vững cho xã hội, góp phần không nhỏ trong việc đảm bảo nguồn điện ổn định, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh Yên Bái.
Chương trình phát thanh trưa nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Vì trẻ em.
Chuyên mục Vì trẻ em.
Chuyên mục Vì trẻ em.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2017, công ty sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy phối hợp với quỹ sữa khuyến học sữa đậu nành Việt Nam tiếp tục chương trình dinh dưỡng lành cho trẻ khôn lớn giai đoạn 2 ở 7 tỉnh phía Bắc, trong đó có tỉnh Yên Bái. Chương trình đã trao tặng trên 122.000 suất sữa Farming Kit cho các em học sinh thuộc 28 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh, qua đó thực hiện cung cấp nguồn dinh dưỡng lành góp phần nâng cao trí tuệ và thể lực cho các em học sinh.
457 học sinh của trường tiểu học Cát Thịnh, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn vừa được phát sữa Farming Kit miễn phí. Nguồn dinh dưỡng này sẽ góp phần cung cấp năng lượng để các em có thêm sức khỏe, tiếp tục học tập và vui chơi. Em Nguyễn Ngọc Hoài Giang, học sinh cùng trường cho biết thêm.
Cháu thấy rất là vui khi được uống sữa cùng các bạn, tại vì mỗi lần mà uống sữa sau giờ học thì chúng cháu cảm thấy rất là khỏe mạnh. Cháu rất muốn chương trình được tổ chức thường xuyên để mà những bạn nhà ở xa không có điều kiện, có điều kiện khó khăn thì có thể uống sữa thường xuyên được ạ.
Sau gần 2 năm thực hiện, chương trình dinh dưỡng lành cho trẻ khôn lớn đã trao tặng hơn 3,7 triệu suất sữa cho hơn 100.000 học sinh tiểu học trên toàn quốc. Riêng năm 2017, Vinasoy đã tài trợ 10 tỷ đồng cho Quỹ khuyến học sữa đậu nành Việt Nam để thực hiện chương trình. Tháng 10 năm 2017, Vinasoy tiếp tục triển khai chương trình giai đoạn 2 ở 7 tỉnh khu vực phía Bắc, mang đến hơn 1,3 triệu suất sữa Family Kit cho 129.000 em học sinh tại 198 trường tiểu học. Riêng đối với tỉnh Yên Bái, chương trình dinh dưỡng lành cho trẻ khôn lớn năm 2017 sẽ trao tặng trên 122.000 suất sữa Family Kit cho trên 2.000 em học sinh thuộc 28 trường tiểu học trên địa bàn các huyện Yên Bình, Văn Chấn, Văn Yên, thành phố Yên Bái. Tổng giá trị thực hiện chương trình trên 400 triệu đồng. Chương trình là hoạt động nhằm hưởng ứng đề án sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng, góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020 của Chính phủ. Chương trình được tổ chức đã góp phần mang nguồn dinh dưỡng lành đến học đường, nhất là các em học sinh vùng sâu vùng xa, được các nhà trường và đông đảo các em học sinh tích cực đón nhận. Ông Nguyễn Hữu Thuần, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cát Thịnh, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn nói.
Mong rằng chương trình sẽ tạo điều kiện hơn nữa để giúp cho các em học sinh được nhiều cái chương trình hỗ trợ cho các em trong việc thuần thụ về chữa lành.
Độ tuổi từ 6 đến 12 tuổi là giai đoạn rất quan trọng. Trẻ có sự biến đổi nhanh cả về thể chất và tâm lý, nên cần được tích lũy chất dinh dưỡng cần thiết để tạo đà phát triển tốt ở giai đoạn dậy thì tiếp theo, là giai đoạn trẻ rất dễ bị thiếu hụt hoặc mất cân bằng về dinh dưỡng. Tuy nhiên hiện nay, vấn đề này chưa được phụ huynh quan tâm đúng mức, trẻ thường ăn theo sở thích thay vì được hướng dẫn cách ăn uống khoa học. Chương trình được tổ chức là hoạt động mang nhiều ý nghĩa thiết thực đã giúp cung cấp kiến thức bổ ích cho các nhà trường và phụ huynh học sinh. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Bạch Mai, nguyên phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia chia sẻ.
Để cho bữa ăn của các cháu được đảm bảo các cái chất dinh dưỡng hơn, cân đối giữa đạm động vật với đạm thực vật để làm cho các cháu có thể phát triển một cách toàn diện về cả thể chất và tinh thần, giúp cho các cháu có được một cái sức khỏe tốt hơn, có được một sự tăng trưởng về thể lực tốt nhất và có thể tiếp thu được những kiến thức từ các thầy cô, bạn bè cho mình để mà tạo một cái hành trang lớn cho trẻ bước vào đời.
Cùng với hoạt động cấp phát sữa cho các em uống mỗi ngày, chương trình dinh dưỡng lành cho trẻ khôn lớn còn tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa bổ ích như múa hát sân trường, thi sáng tạo vỏ hộp sữa, hướng dẫn về dinh dưỡng cho các em. Trong giai đoạn 2 triển khai chương trình, Vinasoy sẽ phối hợp cùng Báo Nhi Đồng tổ chức hội thao Family Kids ở 4 tỉnh với các môn như nhảy dây, kéo co, aerobic, chạy tiếp sức. Chương trình sẽ dành tặng các bộ dụng cụ vui chơi vận động và bể bơi với tổng giá trị là 1 tỷ đồng cho các đơn vị giành chiến thắng tại hội thao. Ông Ngô Văn Tụ, Giám đốc Quỹ Khuyến học Sữa Đậu Nành Việt Nam, Giám đốc điều hành Vinasoy cho biết.
Thực sự ra là nhìn thấy cái sự phát triển của các cái em học sinh tiểu học ở các cái trường mà được thụ hưởng đó. Không những phát triển về trí lực, thể lực mà còn tạo cái điều kiện cho các em được vui chơi, được giải trí để được phát triển một cách lành mạnh.
Với hàng triệu suất sữa trao tay cùng với những hoạt động thể chất thú vị, Công ty Sữa Đậu Nành Việt Nam Vinasoy mong muốn giúp hoàn thiện khẩu phần ăn hàng ngày và tạo nền tảng vận động thể thao phù hợp, giúp trẻ em Việt Nam phát triển thể chất toàn diện và có nền tảng sức khỏe tốt ngay từ khi còn nhỏ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Vì Trẻ Em, thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3.800.000 đồng và bán trả góp miễn lãi dành cho xe Liberty, tặng 2.500.000 đồng cho xe máy điện tùy theo khu vực cho từng loại xe, khuyến mại đặc biệt lên đến 6.000.000 đồng cho xe Vespa S 150, tặng ngay phiếu bốc thăm trúng thưởng tổng giải lên đến 30.000.000 đồng dành cho tất cả các khách hàng đến mua xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50, không cần giấy phép lái xe. Có bán trả góp cho tất cả các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, bên trái đường Điện Văn Chấn. Cơ sở 4, khu phố 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cạnh công an huyện Trấn Yên. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.